Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 5 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn lần thứ 100. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ về sự tha thứ trong gia đình. Sau cùng trong Một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài dấu tích không phai mờ của phép rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu thực thi bác ái cụ thể trong mùa chay tới đây, giúp thoa dịu tình trạng lầm than của biết bao nhiêu anh chị em nghèo khổ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp mùa chay đầu tiên, bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 3 tới đây. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mang tựa đề, Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Văn kiện đã được Đức Hồng Y. Robert Sara, người Guinea Equatoriale bên Phi Châu, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, giới thiệu trong cuộc họp báo sáng hôm qua mùng 4 tháng 2 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có hai vị tổng thư ký và phó tổng thư ký của Hội đồng Đồng Tâm và ông bà David De Dotta và Anna Jumbo, thừa sai giáo dân tại Haiti. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thiên Chúa đã chọn con đường nghèo hèn, con đường thập giá và đau khổ để giải thoát nhân loại. Ngài trở nên giống con người để mang ơn cứu độ cho mọi người. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Đức Thánh Cha phân biệt ba thứ lầm than, vật chất, luân lý và tinh thần. Ngài viết.
Điều không kém phần gây lo âu chính là lầm than luân lý. Nó hệ tại trở nên nô lệ cho những tật xấu và tội lỗi. Bao nhiêu gia đình lo âu vì có một trong những phần tử của mình, thường là người trẻ, nghiện ngập rượu, ma túy, cờ bạc và dâm ô. Bao nhiêu người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tượng tương lai và mất hy vọng. Và bao nhiêu người bị bó buộc sống trong lầm than luân lý do những điều kiện xã hội bất công, thiếu công ăn việc làm, khiến họ không còn phẩm giá mang cơm bánh về nhà, thiếu bình đẳng trong các quyền giáo dục và sức khỏe. Trong những trường hợp ấy, lầm than luân lý có thể được gọi là một sự bắt đầu tự sát. Hình thức lầm than này cũng là nguyên nhân làm cho nền kinh tế suy sụp. Nó luôn gắn liền với lầm than tinh thần khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa và khước từ tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta cho rằng mình không cần Thiên Chúa, Đấng đang giơ tay cho chúng ta trong Chúa Kitô, vì chúng ta nghĩ mình tự mãn, thì chúng ta đang đi vào con đường thất bại. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu vớt và giải thoát chúng ta thực sự. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tin mừng là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần. Kitô hữu được mời gọi mang vào mọi môi trường lời loan báo giải thoát, theo đó có sự tha thứ tội lỗi đã phạm. Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta, và Ngài yêu thương chúng ta một cách nhân không, luôn luôn, và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở thành những người hân hoan loan báo sứ điệp từ bi và hy vọng ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, ước gì mùa chay này thấy được toàn thể giáo hội sẵn sàng và mau mắn làm chứng cho những người đang sống trong tình trạng lầm than, vật chất, luân lý và tinh thần. Làm chứng về sứ điệp tin mừng, được tóm tắt trong việc loan báo tình yêu của Thiên Chúa Cha từ bi, sẵn sàng ôm lấy mỗi người trong Chúa Giêsu Kitô. chúng ta có thể thi hành điều ấy theo mức độ chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên nghèo và làm cho chúng ta được giàu sang bằng cái nghèo của Ngài.
Hán Thành, Đức cha Andre Liêm Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận Hán Thành tuyên bố rằng, một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc là một sứ điệp hy vọng cho mọi nước Á Châu. Đức Tổng giám mục Liêm Chu Chánh sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tấn phong hồng y cùng với 18 vị khác tại Roma vào ngày 22 tháng 2 này. Cha Lùng Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh đang nghiên cứu dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu sẽ tiến hành tại thành phố Đại Điền từ ngày 10 đến 17 tháng 8 năm nay. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 3 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo phận Hán Thành nói rằng, chúng tôi hết lòng hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc có thể diễn ra. Biến cố này cũng sẽ mang lại một động lực mạnh mẽ cho giáo hội tại Hàn Quốc tiếp tục hoạt động loan báo tin mừng tại Á Châu. Đức Tổng giám mục Liêm Chu Chánh cũng nhận xét rằng, mỗi khi có dịp, Đức Giáo hoàng Francisco vẫn nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với giáo hội ngày nay là khả năng chữa lành những vết thương và sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Xã hội Hàn Quốc ngày nay đang gặp phải vấn đề hố chia cách giữa người giàu và người nghèo, sự khác biệt ý thức hệ giữa các đảng cấp tiến và bảo thủ, những chia rẽ ấy tạo nên lo lắng và hỗn độn trong xã hội. Cũng có những khác biệt giữa lòng giáo hội công giáo Hàn Quốc và nhiều người bị khủng hoảng đức tin. Và Đức Tổng giám mục Liêm Chu Chánh kết luận rằng, tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc có thể là một cơ hội cho chúng ta học cách vượt thắng những dị biệt và sống chung hòa bình với nhau trong tình thương của Chúa Kitô.
Jerusalem, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi đừng đặt hy vọng thái quá nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco vào tháng 5 năm nay tại Thánh Địa. Đức cha Somali đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Rabbi David Rosen phê bình rằng Đức Giáo hoàng Francisco bỏ lỡ những cơ may quan trọng trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Thánh Địa. Vì trong chương trình của Ngài không có những trao đổi liên tôn, quá ngắn ngủi và có nội dung quá ít. Rabbi David Rosen từ lâu là giám đốc Ủy ban Do Thái Quốc tế về tham khảo liên tôn và là chủ tịch danh dự của Hội đồng Quốc tế các tín hữu Kitô và Do Thái. Rabbi đưa ra lời phê bình trên đây trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 2 tháng 2 vừa qua ở Jerusalem. Theo Rabbi, một cuộc gặp gỡ chung giữa Đức Giáo Hoàng, một Rabbi Do Thái và một Munti Hồi giáo, tay trong tay, có thể tạo nên một sự thúc đẩy. Nhưng tiếc là cuộc gặp gỡ này không có trong chương trình. Tuy nhiên, Rabbi Rosen cũng hy vọng một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một hỗ trợ tinh thần cho hòa bình và hòa giải tại Thánh Địa. Đức cha Somali nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Thánh Địa sẽ mang lại thành quả, nhưng chúng ta không hy vọng một sớm một chiều. Ta không thể hy vọng những kết quả mau lẹ về phương diện đại kết. Đức cha nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras cách đây 50 năm ở Jerusalem, và người ta chỉ thấy được thành quả của cuộc gặp gỡ này nhiều năm sau đó. Từ cuộc gặp gỡ vào hạ tuần tháng 5 tới đây giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople, người ta hy vọng có những cử chỉ cụ thể để thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh giữa các tín hữu Kitô, cũng như một sự đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn rất cấp thiết. Đặc biệt cuộc đối thoại giữa người Do Thái và Hồi giáo tại Thánh Địa rất yếu ớt. Cả cuộc trao đổi giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại nhiều nước ở Trung Đông cũng rất tương phản nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn lần thứ 100. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật 19 tháng Giêng vừa qua là Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn lần thứ 100. trong buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ anh chị em di cư tị nạn đừng mất niềm hy vọng nơi một thế giới tốt lành hơn, và Ngài cũng cảm ơn những ai bảo vệ họ khỏi các kẻ buôn thịt người. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cử hành Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn với đề tài Di dân và Tị nạn, hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn, mà tôi đã khai triển trong sứ điệp được công bố cách đây mấy tháng. Tôi muốn gửi lời chào đặc biệt đến đại diện các cộng đoàn sắc tộc hiện diện tại đây, đặc biệt là cộng đoàn công giáo ở Roma. Các bạn thân mến, các bạn ở rất gần con tim của giáo hội, vì giáo hội là một dân tiến bước về nước Chúa mà Đức Giêsu Kitô đã mang đến giữa chúng ta. Đừng bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng nơi một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi xin chúc các bạn được sống trong hòa bình nơi các quốc gia mà các bạn được tiếp đón và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các bạn. Tôi cũng cảm ơn những ai làm việc cho người di cư để tiếp đón họ và đồng hành với họ trong những lúc khó khăn và bảo vệ họ khỏi những người mà chân phước Scalabrini định nghĩa là những kẻ buôn bán thịt người, muốn biến các người di dân thành nô lệ. Tôi cũng xin cảm ơn dòng thừa sai Thánh Carlo, các linh mục tu sĩ Scalabrini phục vụ giáo hội và trở thành người di cư với những người di cư. Trong lúc này đây chúng ta nghĩ tới biết bao nhiêu người di cư, biết bao nhiêu người tị nạn, nghĩ đến các khó khăn của họ, cuộc sống của họ, biết bao lần không có công ăn việc làm, không có giấy tờ, biết bao đớn đau, và tất cả chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện cho những người tị nạn và di dân đang sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng cầu cho các người di cư tị nạn.
Theo ước lượng của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, có hơn 45 triệu người di cư và 230 triệu người tị nạn. Họ là một đạo binh khổng lồ liên tục di chuyển. Và năm 2013 là năm có con số các nạn nhân bị chết hay mất tích cao nhất. Thật ra không ai biết rõ đã có bao nhiêu người di cư tị nạn bị chết trên biển cả hay trong các sa mạc, trên đường đi tìm một cuộc sống và một tương lai tốt đẹp hơn. Hồi tháng 10 năm 2013, Liên Hiệp Quốc cho biết số người di cư đã chiếm 3,2% tổng số dân toàn cầu, khoảng hơn 78 triệu so với năm 1990, tức cách đây 23 năm. Trong số này có 46% là phụ nữ. Trong các năm qua, các lý do của phong trào di cư cũng thay đổi. Chúng không chỉ giản lược vào loại lý do kinh tế, nhưng cũng còn vì các tai ương thiên nhiên, các xung khắc chiến tranh tàn phá như trong trường hợp các người di cư tị nạn Syria. Trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu phải xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các người di cư tị nạn, ở những nơi mà niềm hy vọng, sự tôn trọng và tiếp đón đối lập với sự khước từ, kỳ thị, các buôn bán khai thác, nỗi khổ đau và cái chết. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đoàn quốc tế tạo các điều kiện sống xứng đáng hơn với phẩm giá cho tất cả mọi người, từ một nền văn hóa loại bỏ bước sang nền văn hóa gặp gỡ. Tuy nhiên, sứ điệp của Đức Thánh Cha khó lọt tai các xã hội giàu là các cảng cập bến của nhiều người di cư tị nạn, và nói chung cũng là các quốc gia gây ra các tình trạng chênh lệch giàu nghèo, các cuộc chiến hay các xung đột vũ trang tại các nước nghèo, khiến cho người dân các nước này phải di cư tị nạn. Mọi quốc gia trên thế giới đều chiến đấu chống lại nạn di cư tị nạn, trồi sụt tùy theo thời điểm lịch sử. Dĩ nhiên các nước giàu như Hoa Kỳ, Canada, Đức và Australia là các nước người di cư tị nạn mơ ước nhất. Italia là nước đón tiếp nhiều người di cư tị nạn nhất, đứng hàng thứ 5 trong số các nước Âu Châu và hàng thứ 11 trên toàn thế giới. Để đứng đầu với nạn thiếu nhân công ngay từ thập niên 1970, Canada đã lựa chọn đường lối chính trị mềm dẻo và rộng mở, tiếp đón người di cư tị nạn, đặc biệt các chuyên viên mọi ngành nghề. Chính sách lựa lọc người tị nạn theo tiêu chuẩn vụ lợi này đã khiến cho nhiều thuyền nhân Việt Nam không được sang Canada vì không có các bằng biếu nghề nghiệp chuyên môn và đủ tiêu chuẩn đòi hỏi. Theo các thống kê mới nhất năm 2010, có khoảng 21,3% tổng số dân Canada là người di cư. Tháng 4 năm 2013, chính quyền Toronto lại còn tỏ ra mềm dẻo hơn nữa đối với các người di cư vì lý do học hành hay làm việc, có bằng kỹ sư, kiến trúc hay thợ mộc và cả đầu bếp nữa, nhằm lôi cuốn họ đầu tư và ở lại sinh sống bên Canada. Tất cả những người di cư nhận được sự trợ giúp từ các hãng xưởng hay nhóm đầu tư Canada để bắt đầu làm ăn có thể xin giấy phép thường trú ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi lâu như trước. Nếu không may thua lỗ, họ cũng không mất giấy phép thường trú và lại có thể bắt đầu một nghề làm ăn mới. Hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền Canada lại còn khích lệ các người đồng tính luyến ái Nga sang xin tị nạn tại Canada để khỏi bị luật lệ liên bang Nga truy tố.
Nếu Canada là một loại thiên đàng cho người di cư, thì Australia lại là hỏa ngục của người di cư. Theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2013, Australia đã nhận khoảng 15.800 đơn xin tị nạn, tức gia tăng 37% so với năm trước đó. Luật di cư năm 1958 của chính phủ Australia cho phép cảnh sát bắt giữ và nhốt trong các trại tù ở Australia hay bên Papua Tân Guinea tất cả những ai không phải là công dân Australia hay cư ngụ bất hợp pháp, kể cả các trẻ em. Và những người này phải sống tại đây nhiều tháng, có khi nhiều năm mà vẫn không được cấp quy chiếu tị nạn. Hải quân biên phòng Australia canh gác và kiểm soát các bờ biển rất nghiêm ngặt. Một khi có chiếu khán, nếu không tuân theo một số tiêu chuẩn, người tị nạn cũng có thể bị bắt nhốt. Trong vùng Á Châu, Nhật Bản là quốc gia vẫn có đường lối chính trị cô lập hóa, do đó rất hạn chế việc nhận người di cư tị nạn. Thống kê năm 2010 cho biết, người di cư tị nạn chiếm 1,7% trên tổng số 128 triệu dân Nhật. Cũng giống như Canada, tỷ số sinh tại Nhật rất thấp, và từ nay tới năm 2060, số người Nhật sẽ giảm 1/3 so với hiện nay. Để sửa chữa tình trạng này, chính quyền Tokyo quyết định mở cửa tiếp đón người di cư tị nạn, nhưng có một bảng điểm làm tiêu chuẩn dựa trên khả năng và kinh nghiệm làm ăn của các đương sự. Các bác sĩ, kỹ sư, giáo sư và thương gia được ưu tiên có phép thường trú và làm việc. Tiêu chuẩn này không nhắm mục đích nhân đạo nên gạt bỏ tất cả những thành phần di cư tị nạn khác. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có luật di cư tị nạn, ban hành năm 1790. Nhưng trong hai thế kỷ qua có thêm một số luật lệ mới ấn định số người di cư tị nạn. Hiện nay hàng năm chính quyền Hoa Kỳ cấp giấy thường trú cho hơn 1 triệu người di cư tị nạn theo nhiều loại khác nhau. Trước hết là giấy thường trú hợp lệ cho tất cả những ai muốn sống tại Hoa Kỳ một thời gian. Họ không được coi như người di cư, vì thế họ không thuộc số di dân được thu nhận hàng năm, đến từ khắp nơi trên thế giới. Thế rồi còn có những người muốn làm việc tại Hoa Kỳ, họ phải trình diện một công việc tìm được tại Hoa Kỳ với giấy của văn phòng di cư chứng nhận là không có công nhân Mỹ nào có thể nắm giữ vai trò này. Bên cạnh đó, có các giấy nhập cảnh cấp cho các sinh viên, các gia đình và các du khách thuộc diện riêng với thời gian hạn chế. Năm ngoái 2013, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận luật cải tổ di dân nhằm hợp thức hóa và cấp quốc tịch cho hàng triệu người di cư bất hợp pháp đang sống và làm việc tại Mỹ. Đa số họ là người gốc châu Mỹ Latin. Ngoài ra, chính quyền Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng kiểm soát dọc biên giới với Mexico để ngăn chặn nạn di cư lén lút.
Bước sang châu Âu, Thụy Điển là nước đứng đầu danh sách các nước có đường lối chính trị tiếp đón người di cư đến từ các vùng có chiến tranh như Somalia, Iraq và Syria. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế và số người nước ngoài thất nghiệp hiện lên tới 16% và các người di cư bị tố cáo là ăn cắp việc làm của người Thụy Điển. Do đó, chính quyền đang duyệt xét lại luật di cư. Trong năm 2012, số người xin tị nạn lên tới 44.000 người, tức gia tăng 50% so với năm trước đó. Bên Tây Ban Nha, thập niên phát triển kinh tế khiến cho số người di cư từ 2 tăng lên 12%. Vào cuối năm 2010, Tây Ban Nha có 5,6 triệu người di cư nhờ đường lối mở cửa của chính quyền xã hội José Luis Rodríguez Zapatero. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế trầm trọng đã khiến cho chính quyền đảng nhân dân của Thủ tướng Mariano Rajoy hạn chế việc tiếp nhận người di cư. Tuy nhiên, nếu muốn có chiếu kháng thường trú, người di cư có thể mua bất động sản từ 500.000 euro trở lên. Vì thế các người giàu gốc Ả Rập, Nga và cả Pháp đang tính chuyện mua nhà bên Tây Ban Nha để có giấy thường trú. Pháp là một trong các nước Âu Châu có nhiều người di cư nhất, khoảng 7,2 triệu, tức chiếm hơn 11% tổng số dân. Hồi tháng Giêng năm 2013, Quốc hội Pháp đã thay đổi luật do Tổng thống Nicolas Sarkozy ban hành, giam tù từ 24 tới 48 giờ những người di cư bất hợp pháp, phạt tù 5 năm và 30.000 euro những ai giúp người di cư bất hợp pháp. Nhưng các biện pháp mới chỉ giam người di cư bất hợp pháp 16 giờ và không phạt những ai giúp họ vì lý do nhân đạo hay không khai thác lao động. Tổng thống Hollande cũng đã hứa cải cách luật tị nạn chính trị, nhưng đảng quốc gia của bà Marine Le Pen yêu cầu giảm số người di cư tị nạn vào Pháp. Trong khối Âu Châu, Pháp là quốc gia thứ hai có nhiều người xin tị nạn chính trị nhất, 61.000 người vào cuối năm 2012.
Đức là quốc gia mà người di cư tị nạn ưa thích nhất vì có nền kinh tế vững vàng và có nhiều công ăn việc làm. Trong các năm từ 1955 tới 1973, Tây Đức đã tuyển lựa khoảng 14 triệu nhân công khách, nhưng đã không có quy chế rõ ràng nên con cái của họ, tuy thuộc đời thứ ba, sinh ra và lớn lên tại Đức, nhưng vẫn bị gọi là con của những công nhân khách, và khi lớn lên chúng phải đợi chờ lâu, có khi nhiều năm mới có quốc tịch Đức. Theo luật ban hành năm 2007, để có quốc tịch Đức, một công nhân ngoài Liên hiệp Âu Châu phải chứng minh có lương bổng ít nhất là 85.000 euro một năm, và phải có sổ thông hành. Như thế, những người xin tị nạn chính trị bị loại bỏ vì không hội đủ điều kiện. Đan Mạch là quốc gia nhận người di cư tị nạn, nhưng khuyến khích họ về nước nếu không thể hội nhập nền văn hóa Đan Mạch. Đây là ảnh hưởng của Đảng Nhân dân có khuynh hướng bài người nước ngoài và không chấp nhận một xã hội đa chủng tộc. Luật 24 tuổi khẳng định một người chồng hay vợ ngoại quốc hoặc gốc Đan Mạch chỉ có thể xin quốc tịch khi được 24 tuổi. Nếu là một người tị nạn hay có con sinh tại Đan Mạch hoặc đau nặng hay bị tàn tật, thì không được hưởng luật này. Anh Quốc là nước trong 10 năm qua đã có đông người di cư tị nạn, từ 4,5 triệu hồi năm 2001 lên 7,5 triệu vào cuối năm 2011. Quốc hội Anh sẽ thảo luận một dự luật hạn chế số người di cư tị nạn trong tương lai. Tất cả những ai có tiền án hay phạm tội trên đất Anh đều bị trục xuất và gửi trả về nguyên quán. Các lý do xin tị nạn chính trị từ 17 giảm xuống còn 4. Liên bang Nga và Trung Quốc là hai thiên đàng mới của người di cư tị nạn. Theo luật mới ban hành năm 2002, người di cư phải có giấy thông hành, có giá trị khi tới biên giới Nga. Ai muốn xin phép ở lại làm việc phải có giấy chứng nhận có việc làm của hãng xưởng. Nội trong 90 ngày mà giấy xin phép không được chấp nhận vì các bàn giấy rườm rà, đương sự phải ra khỏi nước Nga, nếu không sẽ bị bắt và bị đi đày. Tuy nhiên cũng có những trường hợp trừ như nghệ sĩ Gerard Depardieu, bạn của Tổng thống Putin, được cấp quốc tịch tuy không sống ở Nga. Tuy nhiên tình hình xem ra khó khăn hơn vì các nhóm bài người nước ngoài đang hoạt động mạnh tại Liên bang Nga. Còn tại Trung Quốc, vào tháng 7 năm 2013, nhà nước Trung Quốc đã ban hành luật mới về di dân. Các người di cư bất hợp pháp để sống hay làm việc bị phạt nặng hơn, nếu bị bắt, có thể bị giam từ 5 tới 15 ngày. Trong các năm qua, thường có người Myanmar, Việt Nam và Bắc Hàn bị bắt. Người di cư bất hợp pháp bị phạt từ 5.000 tới 20.000 nhân dân tệ, tức từ 604 đến 2.400 euro trước khi bị tù. Người cho việc bị phạt 100.000 nhân dân tệ, tức là 12.000 euro. Theo thống kê của Bộ An ninh, năm 2012 đã có 47.000 người di cư lén lút bị bắt. chính quyền Bắc Kinh cũng cải tổ luật liên quan tới thẻ xanh, cho phép người di cư nước ngoài được thường trú và làm việc. Trong năm 2011, đã chỉ có 4.752 người được nhà nước Bắc Kinh cấp thẻ xanh.
Vừa rồi là bài viết về Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn lần thứ 100. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về sự tha thứ trong gia đình.
Xin giới thiệu chứng từ của Đức cha Olivier de Germay, giám mục giáo phận Ajaccio trên đảo Corse ở miền nam nước Pháp về tha thứ trong gia đình. Xin nhường lời cho Đức cha. Ai trong chúng ta lại không khao khát hòa bình? Chúng ta ước nguyện biết bao thứ hòa bình này. Thế nhưng trong cuộc sống thường nhật lại khó tìm thấy chừng nào niềm an bình, đặc biệt ngay giữa lòng mỗi gia đình. Chúng ta biết rõ không nên ngây thơ mơ mộng những mối giao hảo thiên thần, không va chạm cũng không đụng độ. Trái tim dễ bị tổn thương của chúng ta thường khiến cho mối liên hệ giữa chúng ta trở nên quanh co mơ hồ, và chúng ta hay làm thương tổn lẫn nhau. Nhưng cảm ơn Chúa là vẫn hiện hữu một ơn thánh tuyệt vời, qua đó hòa bình có thể thực hiện được. Tên gọi của nó là tha thứ. Gia đình chẳng những là môi trường đặc thù thuận lợi, nơi chúng ta được mời gọi sống tha thứ, mà còn là nơi chúng ta học tha thứ nữa. Có một số người rất khó tha thứ, chỉ vì lý do đơn giản là đã không bao giờ bắt đầu việc tha thứ nơi gia đình. Vậy thì nên phát triển ngay nơi gia đình nền văn hóa tha thứ. Hãy dạy cho con trẻ ngay từ thơ ấu biết nói xin lỗi trong những việc nhỏ, như đến trễ hoặc một lời cay cú giận dữ, hầu cho phép không bi thảm hóa tha thứ và biết làm quen với việc xin lỗi. Thay vì xí xóa tìm cách chạy tội, hãy dạy cho con trẻ biết nói, con xin cha mẹ tha thứ. Như thế, đứa trẻ sẽ làm quen với việc không bao giờ tìm cách nói quanh chữa mình, nhưng biết nhìn nhận lỗi lầm và xin tha thứ như một ơn huệ. Khi sống kinh nghiệm được cha mẹ tiếp nhận ôm vào vòng tay, đứa trẻ thầm hiểu rằng, xin lỗi và được tha thứ sẽ trao ban an bình và chữa lành vết thương trong mối liên hệ. Thật quan trọng khi làm cho đứa trẻ ý thức tầm quan trọng của việc nó tự ý xin lỗi, không nên ép buộc đứa trẻ. Ngoài ra còn có một kinh nghiệm thật đẹp cho đứa trẻ khi nó được người lớn nói lời xin lỗi nó. Nó hiểu rằng xin lỗi là một hành động tự phát và không hề bị mất mặt. Một bậc cha mẹ biết xin lỗi con cái khi lỡ nói lời quá đáng hoặc cư xử bất công đối với con cái sẽ không bị mất uy tín, trái lại uy quyền được củng cố. Nếu xảy ra những lầm lẫn đáng tiếc trầm trọng hơn thì phải dành thời giờ để nói chuyện với con cái. Đừng có những lối xin lỗi vụ hình thức. Trẻ em bị tổn thương cần học biết nhìn nhận và xóa đi tâm tình đôi khi rất giận dữ nổi lên trong lòng nó. Khi chúng ta đi vào thực tế với lời nói khách quan rằng, khi làm như thế, con đã làm cha mẹ đau lòng biết bao, sẽ khởi đầu một chặng đường hòa giải chân thật, không tránh né, không tìm quên đi cũng không đóng kín thủ phạm trong lỗi lầm, nhưng phân biệt giữa điều lỗi và người làm lỗi rằng, con đã xúc phạm đến cha mẹ, nhưng con không hoàn toàn xấu, con vẫn còn được yêu thương. Khi xử sự như thế, chúng ta có thể chuyển từ oán hận hay ý muốn trả thù sang niềm ước ao hòa giải. Khi giơ tay cho người xúc phạm để cụ thể hóa cử chỉ hòa giải, rất có thể người kia chưa sẵn sàng. Nhưng không sao hết, cần phải chờ đợi. Thời gian là phương dược thần diệu để chữa lành các vết thương và tạo mối giao hảo tốt đẹp. Mối giao hảo kết dệt từ những lời xin lỗi và sự tha thứ. Cách thức học hỏi xin lỗi và trao ban tha thứ trong môi trường gia đình là một món quà của cuộc sống. Nó cho phép đứa trẻ, một khi trưởng thành, sống tốt đẹp các mối giao hòa khác. Tha thứ nối tiếp tha thứ, với sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa, chúng ta có thể tiến bước trên con đường của hòa bình, hòa giải và tình yêu. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Về chuyện đó, kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Thiên Chúa. Tội lỗi nó, người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn khẩn cầu, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Thiên Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt thù hận. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Dấu tích không phai mờ của phép sửa tội thêm sức và truyền chức thánh.
Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, các hãng tin quốc tế truyền đi tin theo đó, trong năm 2011 có 260 linh mục và trong năm 2012 có 124 linh mục bị Đức Thánh Cha cho phép hoặc bắt buộc hồi tục vì những tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Những con số này rút từ phúc trình của Bộ Giáo lý Đức Tin đăng trong cuốn Những hoạt động của Tòa Thánh năm 2012. Con số 384 linh mục bị hội tục trên đây là một sự tăng vọt so với con số 171 linh mục bị hội tục trong năm 2008 và 2009, đồng thời chứng tỏ quy luật nghiêm ngặt hơn do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành để chống lại tệ nạn này. Ngoài sự kiện trên đây, từ nhiều năm nay, người ta cũng thấy có một hiện tượng ngược lại, đó là nhiều cựu linh mục xin hồi tránh. Họ là những người đã bỏ sứ vụ linh mục và đã kết hôn theo nghi thức dân sự, nay đã ly dị hoặc gá vợ và muốn trở lại với sứ vụ linh mục. Họ không phải là những người được Tòa Thánh chính thức cho phép hoặc buộc phải hồi tục, nhưng là những người tự ý rời bỏ sứ vụ và vì thế hôn phối của họ kết ước tại các văn phòng hộ tịch dân sự không có giá trị gì về mặt giáo luật và kể như không có. Theo thủ tục hiện hành, để có thể trở lại với sứ vụ linh mục, điều kiện đầu tiên là linh mục hồi tránh đó phải viết thư bày tỏ sự hối cải thành thực và xin được nhận trở lại sứ vụ. Điều kiện thứ hai là bà vợ của đương sự phải tự nguyện chấp nhận ly dị về dân sự hoặc người vợ ấy đã qua đời. Sau đó, giáo quyền sẽ điều tra tường tận. Nếu họ có con cái còn nhỏ cần được nuôi dưỡng thì không thể được chấp nhận. Sau khi qua một thủ tục điều tra lâu dài và tu chỉnh lại về tinh thần và tu đức, linh mục hồi tránh chỉ được làm việc lại mục vụ từ từ và giáo hội luôn quan tâm để sự kiện này không gây ra gương xấu cho các tín hữu. Theo Giáo lý và Giáo luật Công giáo khoản số 976, trong trường hợp nguy tử, bất kỳ linh mục nào, kể cả những linh mục đã hồi tục hay bị vạ tuyệt thông, đều có quyền ban phép giải tội. Sở dĩ như thế vì tội lỗi không xóa bỏ thánh chức linh mục, và dù các linh mục hay cựu linh mục có tội lỗi thế nào đi nữa, thánh chức và ơn gọi của họ vẫn còn nguyên, vì Giáo lý Công giáo dạy rằng bí tích truyền chức thánh, cũng như bí tích rửa tội và thêm sức, ghi dấu tích đời đời trong tâm hồn người lãnh nhận. Chúng tôi xin khai triển thêm đề tài này trong bài hôm nay.
Giáo lý Công giáo dạy rằng ba bí tích là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh tạo nên sự giống Chúa Kitô một cách sâu đậm và bền vững đặc biệt. Ai tiếp nhận một trong ba bí tích đó thì được ghi dấu mãi mãi với Chúa Kitô, mang dấu tích không phai mờ của Chúa, giống như một trẻ em mang dấu tích của cha mẹ không bị hủy diệt. Tội lỗi có làm biến thái nhưng vẫn không phá hủy các dấu tích đó. Cả khi người đã chịu phép rửa tội bị luận phạt thì vẫn mang dấu tích đã chịu, bí tích vừa nói. Đây là tín điều đã được Công đồng Trung Trento tuyên dạy trong khóa 7, vì thế ai đã chịu ba bí tích đó thành sự thì không thể chịu lại. Wycliffe và các nhà cải cách Tin Lành khác bác bỏ giáo lý về dấu tích không thể phai mờ này. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo tuyên dạy những điều trên đây dựa trên chứng tá của Kinh Thánh và các giáo phụ. Theo chứng từ của Kinh Thánh, trong Cựu Ước, Thiên Chúa thiết lập gia cư nơi dân Ngài. Ngài là Thiên Chúa của họ và họ là dân của Ngài. Vì thế, có những dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa và sự thuộc về Thiên Chúa như giao ước, đền thờ, sự cắt bì. Thực vậy, tổ phụ Abraham nhận được phép cắt bì như dấu hiệu chứng thực rằng, nhờ tin, ông được trở nên công chính. Qua lời khẳng định này, Tân Ước nhìn nhận các dấu hiệu và ấn tích chứng tỏ sự thuộc về dân Do Thái trong Cựu Ước, và qua đó xuất phát những ơn lành của Thiên Chúa.
Trong Tân Ước chúng ta thấy có những dấu chỉ một công hiệu khác biệt với Thánh Linh và với ơn Thánh Hóa. Ơn Chúa Thánh Linh củng cố Thánh Phaolô trong sứ vụ tông đồ, cũng như củng cố các tín hữu Kitô thành Corinto, mang lại cho họ sự sức giàu và ghi ấn tích. Những dấu hiệu làm cho tín hữu đã được rửa tội, được phân biệt với người khác, đồng thời qua đó Thánh Linh hiện diện trong tâm hồn họ. Người đã chịu phép rửa được ghi dấu tích trong ngày cứu độ chung kết, như Thánh Phaolô đã viết trong đoạn thứ nhất thư thứ hai gửi các tín hữu thành Corinto. Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã sức giàu cho chúng ta là Thiên Chúa. Chính Người đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Cũng vậy, trong thư gửi các tín hữu thành Ephesô đoạn 1, Thánh Phaolô viết rằng, trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Cũng trong thư này, ở đoạn thứ tư, Thánh Nhân dạy thêm rằng, anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Tất cả những chứng từ trên đây của Kinh Thánh đều xác nhận tín hữu chịu phép rửa, được mang ấn tích của Thiên Chúa. Trong phép rửa, chính Thánh Thần tạo nên nơi con người tín hữu, hình ảnh của Chúa Kitô.
Sang đến các giáo phụ, có nhiều giáo phụ như Thánh Irene và Tertulliano gọi bí tích rửa tội và đôi khi cả bí tích thêm sức là những dấu ấn của Chúa, và ngay từ đầu các giáo phụ đã tuyên bố một người đã chịu các bí tích thành thì không thể chịu lại. Dù các tín hữu Kitô đã theo lạc giáo và sau đó họ xin trở lại, họ không phải chịu phép rửa tội lại. Cũng vậy, Giáo hội Công giáo nhìn nhận bí tích rửa tội nơi các giáo hội Tin Lành, Anh giáo và Chính thống là thành sự, nên nếu tín hữu của các giáo hội này xin trở lại Công giáo, họ không phải chịu phép rửa tội lại. Dĩ nhiên, thành ngữ dấu tích sigillo trong Kinh Thánh và trong các giáo phụ ban đầu không có ý nghĩa là được ghi dấu tích không thể phai mờ theo nghĩa của thần học ngày nay, nhưng có nghĩa là sự biến đổi theo hình ảnh của Chúa Kitô, hình ảnh này do Chúa Thánh Thần tạo nên trong bí tích rửa tội. Vì thế, ban đầu các từ như phép rửa tội, dấu tích, làm phép rửa hoặc ghi dấu tích là những từ hầu như đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, nghĩa rộng như thế không ngăn cản thần học về sau này xác định ý nghĩa của dấu ấn bí tích. Cũng như các binh sĩ mang biệt hiệu của nhà vua hoặc chủ tướng và những người nô lệ xưa kia mang dấu hiệu của chủ mình, cũng vậy, những người chịu phép rửa cũng mang dấu tích của Chúa Thánh Thần như một biệt hiệu làm cho họ được thuộc vào số những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thuộc về gia đình con cái Chúa và được chỉ định một ngày kia được vào nước Chúa trong vinh quang. Theo thần học của các giáo phụ, dấu tích mà ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh mang lại khiến cho đương sự được nhận diện là tín hữu Kitô trước mặt vạn vật. Do dấu ấn bí tích, Thiên Chúa và các thiên thần nhận ra người chịu phép rửa, phép thêm sức và truyền chức thánh thuộc về Chúa Kitô. Nhà thần học Ferro Cantore sống vào thế kỷ thứ 12 là người đầu tiên đã dạy rằng dấu ấn bí tích là lý do khiến cho ai đã chịu ba bí tích vừa nói không thể chịu lại các bí tích đó. Thánh Tommaso Aquino trong bộ Tổng luận Thần học cũng dạy rằng, các bí tích của Tân ước ghi một dấu tích, nhờ đó con người được ủy thác nhiệm vụ phụng thờ Thiên Chúa theo nghĩa của Kitô giáo. Vì thế chỉ có những tín hữu mới có thể tham dự việc phụng tự Kitô giáo. Công đồng chung Firenze hồi thế kỷ 15 xác nhận ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh, ghi một dấu không thể phai mờ nơi tâm hồn người lãnh nhận, vì thế không thể lặp lại. Công đồng chung Vatican II trong hiến chế Ánh sáng muôn dân đoạn 11 dạy rằng các tín hữu được tháp nhập vào giáo hội nhờ phép rửa, nhờ ấn tích, họ được đề cử thi hành việc phụng thờ theo Kitô giáo. Về việc tấn phong giám mục, công đồng chung dạy thêm rằng, qua sự đặt tay và qua các lời tấn phong, ơn Chúa Thánh Thần được thông ban và dấu tích thánh được in trên các giám mục, nên các ngài thi hành nhiệm vụ của chính Chúa Kitô là Thầy, Chủ Chăn và Linh Mục. Cả các linh mục, do việc sức dầu của Thánh Linh, được ghi một dấu ấn đặc biệt làm cho các vị được đồng hình dạng với Chúa Kitô Linh Mục, để có thể hành động nhân danh Chúa Kitô là đầu nhiệm thể.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu thực thi bác ái cụ thể trong mùa chay tới đây, giúp thoa dịu tình trạng lầm than của biết bao nhiêu anh chị em nghèo khổ. Hán Thành, Đức Cha André Liêm Chu Chánh, Tổng Giám mục Giáo phận Hán Thành tuyên bố rằng, một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc là một sứ điệp hy vọng cho mọi nước Á Châu. Jerusalem, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi đừng đặt hy vọng thái quá nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco vào tháng 5 tới đây tại thánh địa.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.